Toàn thể chư tôn đức ni, thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học lại sử của chư vị thiền sư ni hay là các trưởng lão ni. Tức là thời Phật thì thường thường gọi là trưởng lão ni, và thời của chư tổ Trung Hoa thì gọi là thiền sư ni. Trong trường hợp này chúng ta vẫn còn đang học sử của các vị thánh đệ tử nữ của Đức Phật. Hôm nay chúng ta học tới Sư Ni Si Ha, Trung Hoa dịch là sư tử. Nghe chữ sư tử mình thấy sợ, nhưng mà trong nhà thiền mà nói tới biểu tượng sư tử thì là hay lắm. Tức là muốn nói lên một cái bản lĩnh mạnh mẽ và một cái sức mạnh vô song. Thì một người con Phật dù là nam hay nữ mà muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải có một cái bản lĩnh rất là mạnh mẽ, có một cái sức vượt rất là dũng mãnh. Và thưa với đại chúng, vượt qua cái gì? Tất cả chư tôn đức ni cũng như quý Phật tử biết là vượt qua cái gì? Vượt qua chính mình, chứ không có vượt qua cái hàng rào nào, cũng không phải vượt qua cái hố thẳm nào, mà vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình là khó vượt nhất so với tất cả các thứ chướng ngại vật. Tại vì cái chính mình này nó là một cái nhân duyên, một cái nghiệp quả mà mình tạo ra. Mình tạo ra rồi bây giờ mình phủi đi, nó hơi khó cho chúng ta, vì chúng ta quen chăm chút nó chứ không phải quen phủi rũ nó. Cho nên là chúng ta không thể yếu mềm mà có thể thành tựu được giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Trong thời Đức Phật hiện tại, sư được sanh ở Vệ Sa Ly là cái tiếng Phạn, còn dịch ra là Tỳ Sa Ly, con gái của người chị võ tướng Si Ha. Con gái của người chị này là chị của một võ tướng. Võ tướng này tộc là Si Ha, do vậy bà được đặt tên Si Ha như tên người cậu của bà. Khi đến tuổi trưởng thành, bà nghe bậc đạo sư thuyết pháp cho người cậu, Si Ha trở thành một tín nữ và được cha mẹ cho phép xuất gia. Tóm lại là sư đã có tính căn thuần thục từ khi còn nhỏ tuổi. Chỉ có nghe Đức Phật thuyết pháp cho cậu, rồi nghe hùng á, được nghe theo, vậy mà tính tâm mà kiên cố và trở thành tín nữ, xin cha mẹ cho phép xuất gia. Chúng ta thấy về cái nghiệp tập mà thế gian thì coi như sư rất là ít, cho nên từ trẻ là đã không đi theo con đường thế tục. Về cái việc này không phải chỉ mình sư, mà chúng ta thấy cho tới bây giờ cũng có rất nhiều vị nữ cư sĩ của Đức Phật có được cái tính căn như thế này. Tức là sinh ra từ nhỏ đó là thích đến gần với Phật Pháp, thích tu tập. Thì những vị này rất dễ đi tu. Tôi nói rất dễ đi tu chứ tôi không nói là chắc chắn đi tu. Bây giờ ở trong đạo tràng chúng ta cũng có máy chớp đó. Máy chớp này là từ nhỏ là đã chớp rồi, cho nên đối với lại Phật Pháp có khi thuộc kinh rất tốt, ngâm kệ ngâm thơ rất tốt. Nhưng mà nếu không được nuôi dưỡng một cách kỹ lưỡng thì không chắc gì cái mầm này nó được nảy nở đâu. Thành thử ra có chủng tử là một việc, mà chúng ta còn phải vun bồi cho chủng tử đó nữa. Chứ không phải nó có chủng tử rồi là tự nhiên là nó được như vậy. Bởi vì nó còn tác động của nhân duyên. Thì chư ni cũng biết cái lý nhân duyên này là một cái bài kệ mà được một vị đệ tử của Đức Phật nói cho Tôn giả Xá Lợi Phất nghe, và Tôn giả Xá Lợi Phất liền vào được sơ quả Tu Đà Hoàng. Tức là cái lý nhân duyên là một cái giáo lý rất là kỳ diệu mà Đức Phật nhận ra được, Ngài dạy lại cho đệ tử. Thời này chúng ta nghe nói chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà thời Phật như vậy là hay lắm. Cho nên Xá Lợi Phất đã tu 20 năm, theo ngoại đạo tu 20 năm mà không có nhận ra được cái chỗ chí yếu, cho tới khi mà gặp Ngài Ác Bệ, rồi thấy cái nghi dung của Ngài Ác Bệ quá phi phàm, tôn giả mới thích, tôn giả đi theo hỏi, rồi Ngài mới nói Ngài là đệ tử của Đức Phật, và hỏi cái pháp tu như thế nào, rồi Ngài mới bật mí cho biết là pháp tu thì cứ học với Đức Phật đi. Nhưng mà năn nỉ quá thì Ngài mới nói cho nghe cái bài kệ là chư pháp tùng duyên sanh, diệt thị tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Nghĩa là sao? Các pháp tự duyên sanh thì cũng tự duyên diệt. Đức Phật của tôi là một bậc đại sa môn thường hay nói như thế. Vậy mà tôn giả Xá Lợi Phất vào được sơ quả Tu Đà Hoàn, tức là bất thối chuyển, cái tính tâm bất thối chuyển. Cho nên chúng ta có chủng tử Phật, chúng ta có thiện căn, mà chúng ta không có nuôi dưỡng, không tu tập, thì cái thiện căn nó dần dần nó teo lại, và nó nhường chỗ cho ác căn. Tại vì chúng ta không nuôi dưỡng thiện căn thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái chủng xấu. Ở trong cái tàng thức của chúng ta nó có những cái loại chủng tử, một là thiện, hai là ác, ba là chẳng thiện chẳng ác. Thì nếu mà chúng ta nuôi cái loại chủng tử nào thì cái loại đó nó sẽ được tăng trưởng. Và chư ni cũng như quý Phật tử đang nuôi chủng tử gì đây? Chúng ta đang nuôi chủng tử thiện. Đặc biệt là chư ni đã xuất gia là hướng tâm về cầu đạo, cho nên là chúng ta đang tập trung ý chí, nghị lực và trí tuệ vào trong cái việc dẹp trừ cái những cái thói quen, những cái nghiệp tập xấu của chúng ta. Đó là cái định hướng rất là đúng đắn. Nhưng mà trong cái bước đường mà chúng ta tu hành đó thì không có phải đơn giản đi rét một cái là tới. Trên đường chúng ta đi có khi chúng ta đứng lại, hoặc thụt lùi, hoặc đi lòng vòng, thì cái này tùy theo mỗi vị. Cho nên là khi mà khi mình là chúng ta được vào trong cái trú xứ được Đức Phật dạy bảo cho, thì chúng ta phải biết nhân duyên đó rất là tối thượng, và chúng ta cần phải bảo vệ, nuôi dưỡng cái phúc duyên lành mà mình có được. Thì sư Siha ở đây cũng là một người có duyên lành, cho nên đến tuổi trưởng thành nghe Phật thuyết pháp là liền có chỗ ngộ. Quý Phật tử đa số ngày xưa cách đây chừng 10 năm thì chúng tôi thấy đa số là người trung niên hoặc là lão niên. Nhưng mà thời gian gần đây, khoảng đôi ba năm gần đây, thì có rất nhiều Phật tử trẻ xuất hiện, chứng tỏ rằng cái chủng duyên Phật pháp của họ cũng nhiều lắm, nhưng mà họ chưa có được tác động, họ chưa có được gặp duyên. Bây giờ tôi thấy bắt đầu có những cái nhân duyên đến với Tam Bảo khi còn rất là trẻ. Đây là cái dấu hiệu rất đáng mừng, mừng cho họ, mà mừng cho họ cũng chính mừng cho nhân loại. Tại vì một người mà phát chân quy nguyên thì tam thiên đại thiên thế giới rúng động. Phát chân quy nguyên là phát tâm mà trở về nguồn gốc của mình, thì tất cả mười phương thế giới đều rúng động. Tức là nó phá được những cái chủng mầm mà nó liên hệ chằng chịt với lại các pháp, các vật xung quanh. Mình nói như vậy là quý Phật tử hiểu được dễ dàng. Bây giờ một vị lớn lên hoặc là có gia đình theo cái nếp từ xưa tới nay của con người, thì khi mà vị đó có gia đình thì họ kết nạp thêm một số bà con thân tộc làm thành bà con thân tộc của mình. Thưa có đúng không? Tự nhiên có thêm một ba nữa, có thêm một má nữa, rồi có thêm một ông nội, bà nội nữa, rồi ông ngoại, bà ngoại nữa, rồi thêm một dây nữa nữa, kết thêm một phần đó nữa. Rồi sau cái kết cái phần bên đó nữa thì họ sanh con. Thì từ cái con của họ đó, con họ lớn lên, rồi con họ có gia đình thì làm sao nữa? Họ kết thêm mớ của con họ nữa. Thì cứ như vậy mà chúng ta nhân ra. Nên có nhiều khi có hai người thôi mà cuối cùng ra được 100 người. Thì là chúng ta thấy là trùng trùng duyên khởi. Nó rõ ràng là nó ảnh hưởng chằng chịt, nó ảnh hưởng chằng chịt tới một người này mà nó đi theo cái con đường thế gian thì nó cũng sẽ có dây mơ rễ má của thế gian. Đó. Cho nên một mình á, nếu mà mình có buồn á thì mình ảnh hưởng những cái gì tới mình buồn mình thôi. Nhưng mà khi mình kết duyên với thêm một người nữa thì họ có cái chuyện buồn, mình sẽ sao? Mình buồn theo họ, mình chạy theo họ, họ chạy tới đâu mình chạy theo đó. Là thì cái này quý vị chạy nhiều hơn tôi không có chạy. Vì Phật tử nữ chạy dữ. Rồi sau này quý vị có con, rồi con quý vị lớn lên nó chạy tới đâu quý vị cũng sao? Cũng chạy tới đó. Đó là mình thấy rõ ràng là nó rúng động. Cứ mà chúng ta, cái con đường đó chúng ta đi thì nó cũng kết duyên. Ngược lại, nếu chúng ta không có lập gia đình mà chúng ta xuất gia, nó khác có cái dấu một thôi, nó trợt có cái dấu thôi. Một cái là xuất gì? Xuất gia. Còn cái chặt cái dấu sắc kia đi là xuất gia. Thưa với đại chúng, xuất gia nó có trùng trùng duyên khởi không? Quý vị trả lời cho chính xác nha. Có trùng trùng duyên khởi không? Nói không vậy đời có mình sao? Trùng chứ. Mà cái trùng trùng duyên khởi của người xuất gia nó hay quá đi. Nói về cái khổ đó thì không có khổ như nhiều người, nhưng mà nói về cái sướng đó, một khi mà người đã thành tựu được thì ảnh hưởng trùng trùng duyên khởi, rất là nhiều người rưng rưng người luôn. Cái điều này quý vị nhận ra được rồi. Ai gần nhất mình là ai? Hòa thượng Tốn Tôn Sư. Tự nhiên nói tới ngài cái mình thấy nó dính liền da liền xương mình thương ngài. Có nhiều khi mình thương thầy tổ cũng ngang ngửa với cha mẹ đó, chứ không thua đâu, thưa phải không? Có khi mình thương, mình nói hơn thua nó khó nói lắm, mà đối với thầy tổ nó có cái gì cao quý nữa. Tại vì thầy mình độ mình á, thầy dạy mình mà thầy cũng ít có cái những cái mà bị trói buộc như cái người trong gia tộc, cho nên cái ngôn ngữ và tư tưởng cũng như ứng xử á nó cao đẹp hơn. Thí dụ như thầy muốn dạy mình cái điều gì đó, thầy dạy mình đạo lý. Còn nếu ở nhà mà cha mẹ hay là con cái với nhau dạy không được cái mình mắng á, cái này với Phật tử nhận ra được chứ. Mà khi mình mắng á thì mình thứ nhất là về phần mình tạo khổ nghiệp, mình xấu cho mình. Thứ hai là trên mặt tình cảm đó, cho dù là con đi nữa mà mình mắng hoài nó có thương tổn không? Thương tổn. Cho nên thương thì thương, nhưng mà sao thấy nó làm như nó có cái gì đó mình không có dám nói xúc phạm, nó không tốt. Nhưng mà rõ ràng cái người thầy tổ mà chân tu á, nó có cái mức độ đạo đức cao, cho nên nó gieo vào trong lòng mình một cái tình thương nó đặc biệt, thưa phải không? Nói cái này cái chư ni với Phật tử nhận ra được liền. Chứ mình nói hơn thì nó cũng không biết đúng hay không, nhưng mà nó đặc biệt ở cái chỗ là tính đạo đức cao. Là một bậc thầy mình kính thương á, nó khác với cha mẹ. Nếu cha mẹ biết tu thì nó có thể là giống nhau, nhưng mà nếu cha mẹ tạo nghiệp thế gian, mình thấy cái người cha người mẹ làm những cái chuyện mà mình sợ quá, vì nó không có tốt cho cái tương lai, vì cái nó đi theo cái luật nhân quả đó thì mình thấy không tốt. Cho nên trong lòng mình vừa thương mà mình vừa có một cái điều gì đó, sao mình thấy nó không giống như mình thương một bậc chân tu. Thì mình nói vậy là đạo tràng hiểu liền. Thì như vậy một vị xuất gia, những cái buồn vui riêng tư nó không có gì để nói nhiều. Bất quá thì nó cũng lòng vòng, thân bệnh chút đỉnh rồi ba cái chuyện phiền não. Thì ra người tu mà nói chuyện phiền não á, là mình đóng cửa kính, mình nói chút xíu vô lỗ tai, cái nói lớn người ta cười.
ở ngoài đời thì nó mới có chuyện phiền não, nhưng mà người tu có chuyện phiền não thì kỳ lắm. Nhưng mà có không, quý cô thấy có không? Thì thôi đừng nói nha, ta cười á, tại vì lẽ ra nó không có, đâu có gì đâu mà để phiền não. Ngoài đời người ta lường gạt nhau là cả tài sản người ta lấy của nhau, cả tỷ này qua tỷ kia, còn mình không ai lấy qua ai đồng xu nào hết. Bớt quá để cái chén đây, người kia lại xớt đi, mượn cái chén của mình đi, mình để cái chén là mình tính đựng đồ ăn hay gì đó, rồi lại lấy cái chén của mình đi, thì không có cái chén, có nên phiền não không? Vậy mà có khi là chén lấy đây rồi, sưng số, sưng số lên, sáng tạo lên, cái chén mới đây 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 đây. Nên người tu mà nói về não kỳ lắm, xin bỏ ra mấy cái đó. Nếu không bỏ là con ma nó cũng không thèm theo mình để mà nó chọc mình đó, chứ đừng có nói là người ta nó dở quá là cho nên không cần ma thử nữa. Vì ở ngoài người ta dịch tỉ bằng triệu này triệu nọ để ta mới phiền não, con có cái chén để mà lỡ ai lấy mà la vậy trời phiền não. Thì đó là mình á, cái gốc phiền não của mình nó không phải tại cái chén hay tại đồng tiền, mà rõ ràng là từ cái tâm mê của mình. Cái tâm mê của mình cho đụng tới mình là tự nhiên là mình phiền não vậy thôi. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì mình cũng có thể phiền não. Cho tới chung vô thất, ở có một mình người ta đem cơm tới ăn cũng phiền não. Chuyện này quý vị vô đi rồi biết, chứ không có phải là dễ dàng đâu. Ngủ không được phiền não, ngủ không được sợ quá lo quá phiền não. Rồi con ếch, con nhái, con ảnh ương nó kêu, nó không nể nang mình. Giờ mình ngồi thiền nó kêu, giờ mình ngủ nó kêu, nó không cho mình ngủ, phiền não. Tóm lại chúng ta do cái gì mà phiền não? Do mê cái ngã phiền não. Và cái gốc phiền não nó vốn không có thật, vậy mà ta nhổ không được mới lạ kỳ. Hôm qua khi tôi sinh hoạt đạo lý với chư ni tại viện, mấy chị em có một cái câu hỏi với tôi rất là chân tình. Tôi nghe câu hỏi đó rồi tôi cũng thấy rất là cần chia sẻ với lại chư vinh đệ. Tôi hỏi mấy chị em sợ gì nhất trong đời sống thiền viện, thì có mấy chị em trả lời là sợ vọng tưởng nhất. Không sợ làm việc nặng nhọc, cũng không ngán ngồi thiền đâu chứ. Học hành thì cũng có người sợ, có người cũng không sợ, mà sợ vọng tưởng nhất. Câu nói này rất là chân tình. Tại vì sao? Phật tử bên ngoài cũng vậy, nhiều khi buồn, buồn quá, buồn mà biểu buông đi, buông vẫn sao? Vẫn không được. Buông không được chính là nuôi, mà nuôi đó là nuôi cái gì? Vọng, vọng tưởng. Tại vì mình buồn là mình buồn về cái gì? Là mình buồn về một cái suy nghĩ, mình nghĩ tới cái việc gì đó, nhân duyên gì đó, sự kiện gì đó, mình buông. Cho nên chị em nó là sợ vọng tưởng. Câu nói rất hay, tôi mới đưa ra cái ví dụ này. Chư huynh đệ chúng ta thấy á, trong hư không này đó bình thường có hoa đốm hay không? Thưa có không? Không có. Vậy mà có một người nó trời ơi hoa đốm kìa, thấy sợ quá à. Làm sao mà ai hốt nó giục giùm con? Câu nói này đúng hay sai? Có vị nói đúng với người đó. Đúng với người đó là người đó thấy có hoa đớn. Nhưng mà biểu hốt dục là đúng hay sai? Tại vì sao mà người đó thấy hoa đớn? Tại mắt vị đó bệnh. Cho nên muốn cho vị đó không còn thấy hoa đớn, không phải là dẹp cái hoa đớn ở bên ngoài, mà là giúp dùm cho con mắt của họ hết bệnh. Y thịt như vậy. Vọng tưởng đáng sợ quá, dẹp dùm cho con. Là một câu nói đúng hay sai? Sai. Vọng tưởng không có đáng sợ, mà đáng sợ là tại vì mình mê. Cái tâm mê nó mới đáng sợ. Chứ mà vọng tưởng đáng sợ thì ngày hôm nay chúng ta không có pháp Phật để học đâu. Tại vì Phật cũng phải sử dụng vọng tưởng mới có thể truyền đạt lại cho chúng ta Phật pháp.
mượn cái ngữ ngôn, mà cái ngữ ngôn đó là ý niệm. Cái ý niệm nó lưu xuất từ cái tâm chân thật của Đức Phật, cho nên ý niệm của Đức Phật là trở thành pháp. Cho nên giọng mà là dụng, dụng mà là diệu. Thưa đại chúng thông cảm được ý tôi nói không? Còn chúng ta cũng ý niệm, mà ý niệm chúng ta không lưu xuất từ bản tâm chân thật mà từ cái tâm vọng động, cho nên nó không còn là dụng mà nó là nghiệp. Cái vọng của chúng ta là một cái loại mê, một cái loại thức tình, một cái loại nghiệp, nghiệp thức. Thì cái nghiệp này nó tạo tiếp tục thành cái nghiệp nữa, cho nên nó không phải là diệu mà nó lại là tạp nghiệp, hoặc là ác nghiệp, hoặc là thiện nghiệp. Vì vậy ta sợ nó. Tóm lại, cho dù là của Phật là diệu dụng hay của chúng ta là tạp dụng, thì cũng là cái tướng sinh diệt. Niệm là sinh diệt, nhưng mà Đức Phật sử dụng niệm để làm lợi ích chúng sinh, cho nên Đức Phật càng sử dụng niệm thì Phật càng có gì? Có phước, càng trở thành một cái vị mà lợi ích được bằng cái vọng tưởng, mượn cái vọng tưởng, mượn ý niệm, mượn ngôn ngữ. Như vậy thì ngôn ngữ có lỗi hay không có lỗi? Tại vì nếu nó có lỗi thì Phật dùng nó là Phật có lỗi liền. Thưa có đúng không? Chư ni có đồng cảm được chỗ này? Vậy thì ngôn ngữ không có lỗi, vọng tưởng không có lỗi, mà cái gì có lỗi? Mà do cái tâm của chúng ta, cái tâm mê của chúng ta đang có lỗi. Nếu mà chúng ta tỉnh thì vọng tưởng nó lên biết, nó xuống biết. Thì nó lên nó xuống gì? Không phải là mình mà là cái chuyện của cái người ta nói là cái một cái tâm của chúng sinh nó có hai mặt. Nếu là chúng sinh mê đó thì nó có một cái tâm chân thật bị ẩn đi và một cái tâm vọng động đang hoạt động. Còn nếu là một chúng sinh giác, chẳng hạn như thánh hiền hay Phật á, thì cái tâm Phật á luôn hiển lộ và cần dùng cái tâm vọng, thì cái tâm Phật này chỉ đạo cho cái tâm vọng làm việc xong rồi nhập trở lại, tức là thu lại trở lại ở nơi cái bản thể của nó. Hẳn thử ra một cái tâm này nó có cái khả năng là nó có thể có cái năng dụng. Cái năng dụng nó thuộc về tướng sinh diệt, còn cái thể nó thuộc về tánh bất sanh bất diệt. Hai cái này nó không lìa nhau, nó không lìa nhau mà tùy theo chúng sinh nhận được hay không mà nó trở thành sai biệt. Nếu với một vị mà giác ngộ như Đức Phật, hay là chúng ta tu mà được ngay cái khúc nào mà thanh tịnh, thì tự nhiên tất cả lời nói của chúng ta, việc làm của chúng ta, ý nghĩa của chúng ta đều là lễ, chứ không cần phải tới như thành Phật. Tại vì chúng ta cũng có khi thanh tịnh, có khi không thanh tịnh, chứ không phải lúc nào mình cũng không thanh tịnh. Có khi mình dễ thương lắm. Có những vị mà ngồi thiền thì được yên, không có bị động quấy, mà cũng không có bị tỉnh quấy, cũng không có buồn ngủ, ngồi yên rõ ràng thường biết. Thì luôn luôn như vậy đó, ai hỏi gì trả lời nấy. Và cái lời nói ra, khi thấy cái sự việc gì mình làm việc mình nói ra, nó rất là chừng mực, nó rất là tịnh diệu. Thì như vậy đó, nó không có lỗi gì đó. Vọng tưởng không có lỗi gì hết. Còn chúng ta giờ không vọng tưởng cũng lỗi nữa. Tức là ngồi đừng lên nha, đừng lên. Tức là mình sợ, mình nói là mình sợ vọng tưởng đó, mình không cho vọng tưởng lên. Mà ngay khi khởi cái niệm đừng lên nha, chính là vọng tưởng. Và cái loại vọng tưởng này là một cái vọng tưởng sai lầm. Cái gì mà đừng lên, nó có thật đâu mà đừng hay là không đừng. Cho nên vọng tưởng không có thật. Vì vậy mình không có sợ nó, mà chỉ cần biết nó. Thì nói gì nói vậy, nhưng mà tu phải cũng lâu lắm, phải tập biết nó, tập lâu ngày, phải nhận ra được cái hay biết của mình, để biết được tất cả các pháp, là một cái quá trình công phu dài lâu của những người công phu. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng trên cái bước đường tu hành, nếu mà chúng ta khéo dụng công thì chuyện tu không có dễ sợ, và không có gì để chúng ta sợ. Như chư huynh đệ nói sợ, và chúng ta hiểu ra mình sợ như vậy là mình lầm. Do mình lầm, mình tưởng nó có thiệt mình mới sợ. Cũng vậy, khi Phật tử đang bị một cái nỗi buồn dằn vặt, mà Phật tử cứ không có buông được cái nỗi buồn đó. Tại vì Phật tử nghĩ rằng sự việc này phải giải quyết, có mình có người, cho nên cứ theo nó hoài, không có buông được nó vì nghĩ nó có thật, nghĩ nó ảnh hưởng tới mình đây nè, rồi làm sao? Trong khi đó nếu nó có ảnh hưởng tới mình cũng chẳng làm sao, tại vì mình chấp hết á. Mình chấp hết là vì sao? Vì mình biết không có cái gì còn mãi. Nhờ như vậy đó mình buông được, mà buông được thì hết phiền não. Tu như thế nào không biết, kiểu nào không biết, mà đừng có để cho phiền não nó quay mình hết lo tới buồn, hết buồn tới giận, tức là nó trầm thống liên miên ở trong mọi sinh hoạt của chúng ta, thì như vậy là chúng ta không có đúng. Vì vậy cái gốc phiền não này là từ tâm mê mà ra, không phải ở ngoài đời mà phiền não, hay là vô đạo mà hết phiền não, vô đạo mà không nhận ra được, vô đạo mà không đến được các cái nơi đạo tràng để tu hành, để học Phật, ở một cái chùa quê mà không có biết gì Phật pháp thì phiền não vẫn y vậy, và chúng ta tạo nghiệp cũng tệ như người trần tục. Nên tu hành không phải cạo cái đầu, thưa đại chúng, nhưng may phước quá chúng ta cạo cái đầu rồi và còn đang được học cạo cái tâm vọng động của chúng ta. Cho nên mỗi ngày mình thấy rằng cái việc tu hành mà nó thêm vui, mỗi ngày mình thấy mình tiến triển, mình học hiểu được cái cách thức, cái kinh nghiệm của Phật, của Tổ dạy cho chúng ta, để chúng ta nó gột rửa được cái chuyện mà mình sai lầm. Chúng ta mà tạo thành một cái thói quen cứ buông phiền não, thấy nó không thật, riết rồi tự nhiên là chúng ta sẽ hết phiền não, hoặc là bớt phiền não, hoặc là phiền não chút xíu thôi. Cũng có phiền não mà chút thôi, có bất giác mà chút thôi, thì nó ngắn dần, giống như cái hạt bụi mà bị đập ra, đập bể nhỏ ra, cuối cùng thì nó sao? Nó tan biến, nó hòa vào hư không, thì nó không còn nữa. Cũng như thế, những cái thói quen mê mờ của chúng ta chuyển hóa nó ngại chút, lâu ngày rồi, nó không có còn mê nữa. Thì khi mà cái gốc mê hết rồi, chừng đó Bồ Tát đi vào đời làm đủ chuyện khó làm, chứ không phải là ngồi ở trong chùa đâu. Cho nên quý Phật tử nghĩ rằng quý cô ngồi trong chùa là hạng ưu, chứ thật sự ra là thứ nhất tu chợ, thứ nhì tu nhà, thứ ba mới tu chùa. Thật ra người ở trong chùa là người dở nhất. Quý Phật tử ở nhà mà tu được, thành tựu được cái thanh tịnh thường nhật của mình trong mọi sinh hoạt thì sẽ giỏi hơn mấy cô trong chùa. Vì trong chùa mà lại không thành tựu được, cứ giàu, cứ buồn, đi vô thở ra, đi ra thở vô thở ra, như vậy đó là coi như mình đang bị thế lực của ma, nó đang bỏ bùa mình, tức là mình đang bị mê, đi lần quần ở trong cái bản ngã của mình, đi ra đi vô, thở ra thở vô, không có cái chuyện gì để khổ. Thành thử ra nó làm như nó khổ thì chưa khổ, mà sướng thì chưa sướng, nó ba mứa vậy, nó lỡ dở. Cái kiểu này là khó, cho nên phải thức tỉnh, là mình không có thể nào mà cứ mơ hồ như vậy được. Giới tu sĩ của chúng ta không thể mơ hồ như vậy được, mà giới tu sĩ của chúng ta cần phải biết rõ cái định hướng của mình. Mình quyết tâm mình xuất gia là để chúng ta sửa hết tất cả những cái tập khí của mình, thành tựu đạo giác ngộ giải thoát, thành ra những cái buồn vui lẳng mẳng, những cái câu lời qua tiếng lại của chị em nói lỡ có một câu mà giận hoài không nhả, thì thử hỏi mình tu cái đạo gì. Vậy mà đôi khi cũng có, không biết tại sao, muốn trong lòng thì cũng muốn hết giận, mà tự nhiên thấy mặt người đó giận lại, không nhả ra được. Đây là một cái tập khí sâu dày, cần phải làm sao mà mạnh mẽ mà tháo ra. Cho nên ở đây chúng ta thấy chúng ta có cái phước là đã nghe giáo pháp Đức Phật, đã có lòng tin kiên cố. Các tín nữ ở đây dù là xuất gia hay tại gia đều có lòng tin đối với pháp Phật, và một số chư ni là đã được xuất gia, thì hãy theo cái gương hạnh của chư vị xuất gia thời Đức Phật. Khi sư tu tập thiền quán, sư không thể chặn đứng tâm tư chạy theo ngoại vật cả ý.
Giống mình không?
Tức là khi ngồi thiền không thể làm chủ được những cái dòng vọng tưởng. Bảy năm bị dày vò. Sư có 7 năm mà sư dày vò. Ở đây có khi ta làm 10 năm, 20 năm ta cũng chẳng dày vò. Thiếu gì vậy tu 10 năm, 20 năm mà vẫn bị vọng tưởng lôi kéo chạy dù dù luôn, chứ không phải là chạy từ từ rồi đâu. Sư đã dày vò và kết luận: làm sao ta thoát khỏi nếp sống tức nhiễm này? Tài chết tốt hơn. Rồi sư cột một sợi dây trên cây, đút cổ vào thòng lọng để thắt cổ. Học về thôi nha, chứ đừng ai ra ngoài làm mà tôi bị công an bắt đấy. Trong giây phút cuối cùng, với sự cố gắng tinh cần chất chứa từ trước cho đến nay, sự cố gắng triển khai thiền quán, tức là vừa buồn vừa tu, vừa buồn vừa tu, tức là tu không được mà buồn, chứ không phải là buồn chuyện bậy bạ. Buồn quá cho nên là định nguyên sinh cho rồi, tu hoài mà không có điều phục được cái vọng tưởng, nên là ngay khi mà đưa cái cổ vô sợi dây cũng tu. Chứ không phải đưa cổ vô sợi dây rồi không tu. Ráng nha, sắp sửa chết rồi, sắp sửa chết rồi, bây giờ chuẩn bị cho nó đàng hoàng, cho nó tịnh mật cái dòng thiền quán của mình, cái tư tưởng của mình. Đối với sư, đời sống hiện tại thật sự là đời sống cuối cùng. Trong giờ phút cuối cùng, trí tuệ bỗng bừng sáng viên mãn với nội tâm thiền quán, và sư chứng A La Hán với pháp tính thọ. Nghe tính thọ quá hay, nhờ gần chết thì mới tu được. Tôi nghĩ đó, thật ra là tôi nghĩ thôi chứ tôi không biết sư nghĩ như thế nào, nhưng mà khi sắp sửa mình gần chết á, tự nhiên mình sẽ quý giá cái gì? Mình sẽ quý giá cuộc sống, mà nhất là sư chết không phải vì thất tình, cũng không phải vì thất trí, cũng không phải vì thất ý. Nói chung là sư chết nhưng mà sư vẫn còn có một cái ao ước mình được thành tựu giác ngộ, và sư rất trân quý cái thành quả công phu. Nhưng mà sư nghĩ là sắp chết rồi, ráng lên một tí nữa, mình sắp chết rồi, thì ngay khi mà sắp chết đó, cái mức độ tập trung để cái định lực nó được kiên cố nhất, được ở cái mức độ sâu lắng nhất, thì nhờ cái sâu lắng nhất trí tuệ phát sinh. Thưa đại chúng, ở trong cái công phu hành thiền, cái quan trọng nhất là tuệ giác phát sinh. Cái định sâu dày bao nhiêu không biết. Dĩ nhiên là định phải thật là tốt, nhưng mà định tốt để làm gì? Không phải để ngồi định im hoài, không phải như vậy. Định càng sâu càng dày để chi? Để tuệ giác phát sinh. Thưa đại chúng, xin nhớ cho cái định hướng này, chứ ngồi hoài định hoài, cái thích cái định quá, không muốn làm gì, muốn định như vậy là định một cục, chứ không làm cái gì cả. Không phải. Định làm sao mà để bật ra được cái ánh sáng, nhận ra được cái tâm chân thật. Cái đó mới là định hướng mà Phật dạy chúng ta. Chứ không phải ngồi thiền cho yên, đừng có vọng tưởng nào tới, cho nên vọng tưởng tới sợ quá chừng. Vọng tưởng tới sợ là loạn rồi. Và vọng tưởng không tới chưa phải là tuệ giác phát sinh, chỉ là không có vọng tưởng thôi. Bao giờ mà vọng tưởng tới thấy, vọng tưởng không tới thấy, và biết hết rõ ràng, hả, hơi gợn lăn tăn gì trong cái bản tâm gì cũng biết, mà không gợn cũng biết, thì chừng đó khả dĩ gần gũi một chút. Chứ còn chỉ thích trạng thái tịnh và ghét trạng thái động là không có dính líu gì. Cho nên cái tuệ giác phát sinh nó mới giải quyết được cái vấn đề trầm luân trong sinh tử, và nhổ sạch cái gốc mê cho chúng ta. Chứ bây giờ chúng ta định yên như vậy mà chúng ta không phát sinh tuệ giác thì nó không làm thật sự được. Tại vì hả, bước ra thì nó động, mà cả thế gian này là động hay là bất động? Động. Các pháp là thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử. Tùy theo đối tượng mà nó có những cái tên, mà dù cái tên nào thì nó cũng đi ở cái tính chất là qua một cái chu kỳ, sanh ra rồi sao trưởng thành, rồi từ từ hoại diệt, và cuối cùng là tiêu mất hết. Con người thì gọi là sanh lão bệnh tử, thế giới thì nó là sao? Sinh trụ dị diệt, Vũ trụ thì sao? Thành trụ hoại không. Mình dù nói tên gì thì cũng chỉ trên ấy thôi. Cho nên là chúng ta làm gì rồi cũng cũng cái thân tứ đại này rồi cũng tiêu tan hết. Thành ra mình ngồi định để cuối cùng rồi mình cũng phải chấp nhận cái đó, không có đối diện được với cái vấn đề mà chúng ta cần phải thể nhập. Như vậy là công phu mình uổng, không có tới. Vì vậy mà ngay cái giây phút này quan trọng như thế này, để chúng nhớ là Đức Phật chúng ta 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, Ngài biết bao nhiêu là lần thiền định, và Ngài chứng được những cái tầng thiền rất là cao của các cái bậc thầy ngoại đạo dạy cho. Nhưng mà Ngài biết rất rõ là Ngài chưa có thể giải quyết được cõi lót sinh tử. Chuyện này là Ngài biết rõ, tự mình biết rõ. Cho nên chư ni thấy á, có những người tu hành thời khóa vững vàng, nhìn có vẻ trầm tĩnh, nhưng mà mình chỉ đoán được bên ngoài vậy thôi, mình không biết được thực lực công phu của họ. Trừ ai? Trừ họ. Họ im ru vậy mà trong này họ sao? Chỉ có họ biết thôi. Họ có thật sự im hay không? Hay là ở ngoài thì im, mà ở trong thì sao? Mà cuồng phong bão tố thì cái chuyện đó mình không biết được. Cho nên mình cũng không có nói được. Mình nói là trời, chỉ có tự mình biết. Cho nên công phu của Đức Phật sâu dày như vậy đó, mà Phật không yên. Tại Phật biết rõ nó có một cái gì nó chưa có sáng, giải quyết không được cái vấn đề sinh tử, không làm chủ được. Cho nên là Phật mới bỏ hết, xả hết công phu. Cái tu nó rất là hay. Đức Phật mà 11 năm công phu đó, không phải mà lấy hết 11 năm công phu đó rồi nhồi thêm 49 ngày mà thành tựu đâu. Xả hết, xả sạch sẽ hết. Cho tới khi ngồi thiền 49 ngày đêm là xả hết, nó mới quát con thông thống. Chứ không phải là lấy hết mấy cái tầng thiền đó rồi cộng với 49 ngày đêm mà thành Phật. Thành thử là mình tu được ngày nào mình tính thôi. Năm nay 2 năm, sau 3 năm ơi, tu được 10 năm rồi nha, thọ giới được mấy năm rồi nha. Mình tính như vậy đó mà không có miếng thiền định nào, chỉ có mấy năm thôi. Mình đã tính ra rồi, mình bắt đầu theo cái đó mà mình ứng xử trong cuộc sống. Có phải là mình mê dễ sợ chưa? Thử cô nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy nhiều khi mình tu giống ngoại đạo quá. Bởi vì nếu mà nội đạo thì không có làm mấy vụ đó. Phật đâu có dạy mình làm mấy cái vụ đó. Cho nên chưa nay của mình lẫn quẩn trong cái này, thấy mình tội nghiệp cho mình. Mình không có tỉnh là mình cứ làm ơn mình nhớ giùm cái chuyện của mình, làm sao cho nó sáng kinh giùm, cái nó bung ra được cái chân thật của mình thôi. Mấy cái kia bỏ hết luôn. Cái công phu của Đức Phật mà sau khi mà Phật thả cái bát sữa xuống cái dòng Ni Liên Thuyền mà nó trôi ngược về đó, cái bát sữa nó trôi ngược chứ nó không phải trôi xuôi. Xin nhớ như vậy á, là những cái gì ta tạo ra rồi ta đều phải bỏ sao? Bỏ lại hết. Kể cả phước đức cũng phải bỏ. Cho nên những cái bản kinh đại thừa của Đức Phật đó, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Chúng ta làm cái gì là dính cái đó. Không tu thì dính theo không tu, tu thì dính theo tu. Cho nên người của mình sao nó khổ hoài. Bà khổ, bà muốn quyên sinh, còn mình khổ, mình cũng không biết, mình cũng không thấy cần phải quyên sinh. Mình không quyên sinh là tại vì mình thấy rằng mình còn thương cái thân mình lắm. Nói cho cùng, cái định hướng tu của chúng ta đôi khi nó bị lệch lạc rồi. Tại sao? Tại vì tu á, là để cho hết cái gốc mê, là hết gốc ngã. Mà ta tu là để bồi dưỡng cho cái ngã được êm ái, thuận lòng. Thưa có đúng không? Tu cho khỏe, khỏe hai cái, vừa thân vừa tâm. Cho nên là mình hơi có cái gì phiền muộn là cái mình thấy nó bức xúc. Thật ra mình dở lắm thưa đại chúng. Tôi nói gì trong đó có tôi luôn, chứ không phải trừ tôi ra đâu. Mình thấy sao mình nắng không thương, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùa xưa.
Rồi khi đó là Đức Phật thì một cái đời sống xuất gia là không nhà học đạo. Cái không nhà của Đức Phật nó hay lắm, nó rèn luyện được cái tư cách và cả một cái đời sống của Đức Phật nó hay. Bây giờ mình làm không nổi. Không nhà nó có hai cái hay, thứ nhất là tỉnh trên thân và thứ hai là tỉnh trên tâm. Về thân đó thì rèn luyện cho cái thân này chịu đựng xuyên gió được. Ngủ bụi đời mà, thưa phải không? Nói không nhà là nói văn hóa một chút, chứ nếu nói theo cái kiểu dân gian là bụi đời. Đến nay bụi này, mai bụi khác, đâu có ở hoài bụi. Bữa nay cái bụi cây này, mai cái bụi cây khác, rồi ở đâu nữa? Rồi ở Gò Mã, rồi ở đâu nữa? Ở Lò Gạch, ở hang núi. Rất là vất vả. Như vậy thì phải có một cái cơ địa như thế nào? Một cơ địa rất là tốt, mà cái cơ địa này đó là do tập luyện. Thật sự ra chúng ta bây giờ mà sống như Phật là coi như bệnh chết hết, không có sống nổi cái kiểu này. Cứ mà đi lang thang, bên nam thì tôi không biết, chắc khỏe hơn, bên nữ tôi làm gì không nổi. Mấy chị em mình là mà sống mà bờ sống bụi như vậy là sống không nổi. Nóng quá chịu không được, nực quá chịu không được. Nóng quá phải quạt máy lên, có đôi khi quạt máy nó sói cho con cái máy lạnh nó dễ chịu. Thôi chết rồi. Cho nên mình thấy cái đời tu của mình bớt. Mà đã bớt như vậy rồi thì không mong chi ra khỏi nổi cái thân này. Đó là trên thân Đức Phật tự rèn luyện cho Phật có một cái đời sống không có bị lệ thuộc vật chất. Rõ ràng là không lệ thuộc vật chất. Và trên tâm không lệ thuộc cái gì là của mình. Ở gốc cây mà làm sao mà thuộc về của mình? Không có cái gì của mình. Tôi thấy cái này nó hay lắm nè. Mình phá làm sao mà cho nó hết được cái này. Thiệt là phải nói là Đức Phật chỉ mình cặn kẽ vậy mà cho mình tu làm chưa có nổi. Chúng tôi chỉ có một cái đơn thôi. Hồi đó xuất gia thì vô trong này xách một cái vỏ đệm thôi. Trong vỏ đệm đó nó có 10 kg gạo. Hồi xưa hòa thượng không đủ gạo nuôi, cho nên mới vô thì phải đem theo 10 kg. Để làm chi, quý cô biết chi không? Để cái thời gian đầu đó, không biết mình tu nổi không, mình tự lấy gạo mình ăn đi, tu không nổi đi ra, coi tốn gạo chùa. Không đủ gạo nuôi, ngày tính kỹ lắm. Trừ khi tu nổi nữa chùa mới nuôi. Cho nên mỗi người đi tu xách theo 10 kg gạo. Tức là 10 kg gạo đó là của mình ăn. Mình ăn nếu mà mình tu nổi á thì mới xứng đáng chùa nuôi. Còn nếu mình tu không nổi thì sao? Thì thôi mình ăn xong 10 kg gạo mình đi về. Chùa không bị hút, không có bị nuôi lỡ mình. Trong đó có hai bộ đồ, cái áo tràng. Y chưa được vì chưa xuất gia. Hai bộ đồ, cái áo tràng. Tập vở cũng không có, 10 kg gạo. Tôi có thêm mớ nữa là thêm hộp thuốc trị ghẻ. Bị tôi bị nấm ở dưới chân á, tôi ghẻ dưới chân 10 năm mà ở ngoài tôi uống thuốc cái gì cũng không hết. Tôi xức cái gì cũng không hết, bao nhiêu tiền bạc là bà thân tôi trút hết vô hai cái chân của tôi. Mà vô chùa nó vẫn còn đeo theo, cho nên tôi bưng nguyên một cái hộp. Ở trong đó là xanh xanh đỏ đỏ rồi, đủ màu á, thì thuốc xức ghẻ mà nhiều màu lắm. Vô trong chùa vậy đó, mà khi bắt đầu mà có cái đơn rồi sau đó nha, cái đơn dọn hoài không hết. Xong rồi lén lén nhìn qua cái đơn bên cạnh, thấy cái đơn còn trống, chị cho em gửi đồ em nhiều. Mình nói vậy muốn dính ai dính à? Mình nói đại vậy coi đây có ai dính gì dính. Tức là cái đơn của mình để đã đầy rồi, rồi làm sao nữa? Dồn cái đơn kế bên. Cái đơn kế bên á, mà thấy người ta cắm xin để rồi cũng không đủ chỗ để, kiếm có cái đơn nào mà thầy chưa có chia ai ở để vô. Trong đó gì? Bao ni lông, dây chai, mũ bể, nhôm bể, dép đứt, đồ bán không đó. Vô hết trong đó. Không có cái gì, tu mà làm sao có cái gì được, mà sao cái gì cũng lượm vô, bỏ ra không được. Mới thấy rằng tu không dễ. Ở ngoài thì bỏ cả một cái sự nghiệp, bỏ cả một cái tương lai ở phía trước. Không biết tương lai kiểu gì mà là xin bỏ, nhưng mà vô trong đó lượm cái bao ni lông. Rồi mỗi lần mà bị xét đơn, mỗi lần mà ta thu đơn là thôi ôm cái đám đồ đó, không phải đi bỏ, ôm vòng vòng cái chùa đi kiếm cái đơn khác nhét vô. Ở trong chùa nó có nhiều chuyện ngộ lắm. Nó không phải lớn lao như ngoài đời, nó chút đó, mà nó làm loạn cái chùa chứ không phải giỡn đâu. Đi nhét đi xin chị này chị kia nhét vô mà không cho là giận đó.
chứ không phải đơn giản không cho là buồn là giận. Tôi nói chỉ có người trong chùa mới biết. Và quý vị tu chừng nào hết cái này, cái chi nó lớn thì hỏi chừng nào hết, nó không có cái gì để hỏi chừng nào hết. Mà tu không hết rồi, chứ không phải giỡn đâu. Nó có những cái nghiệp lẳng mẳng. Có những người mê đồ tới như thế này, đồ mà huynh đệ người ta nhiều quá rồi người ta bắt đầu soạn đơn, rồi người ta thấy cái gì không đáng người ta liền ra dòm dòm lượm. Có luôn, vừa liền ra là chờ cho người đó đi chỗ khác lại mò bắt đầu lượm, chạy lẹ lẹ đem vô cất. Tôi thấy hết luôn. Thì nó ngộ thiệt ngộ, mà nói không được chứ không phải là nói được đâu nha, nói không được. Thì khi mình nghĩ thiệt dễ sợ chứ. Thiệt ra người đó chắc cũng không muốn vậy đâu, mà phải làm cho nó hết cái tuồng của mình. Mình lỡ mình sắm cái tuồng này rồi, mình phải đóng cho hết cái tuồng diễn của mình. Mình hạ màn mình vô mình mới thỏa mãn cái lòng mình. Lỡ mang cái nghiệp vào thân, cái nghiệp gì thì mỗi người mỗi nghiệp à, mà không có sửa dễ dàng một chút nào đâu. Cho nên là quý vị thấy tôi tại sao tôi phân tích vậy, để đừng có đổ thừa, đừng có đổ thừa cái gì hết. Tu được thì tu không được thì tự mình lặng lẽ mà thầm trách mình, mà thầm thương cho mình, chứ đừng có đổ thừa ai hết. Có những cái mà tôi dẫn chứng nó không có đáng, không có thể binh dịch cho mình được. Chút xíu vậy đó thì huống gì những cái nghiệp lớn hơn, những cái tiền của nhiều hơn, những cái quan hệ mà ảnh hưởng tới bản ngã của mình, thương tổn tới bản ngã của mình thì mình bảo vệ tới cỡ nào. Đó, có cái đồ người ta bỏ ra mình lượm mà mình còn sợ bị rầy, mình phải giấu giếm nặng đừng cho ai thấy là mình đem mình cất đó. Mà chúng ta vẫn làm như thường thì ở ngoài đời biết bao nhiêu chuyện mà đâu có dễ gì bỏ được. Đó chính là nguyên nhân mà chúng ta đi hoài trong trầm luân sinh tử, khỏi cần phải hỏi tại sao. Trong khi Phật bỏ sạch sẽ, bỏ không còn cái gì. Sao quý vị cứ so sánh đi thì thấy hai bên, một bên là Phật, một bên là mình, hai bên là vậy đó. Và phải Đức Phật còn ở trong cuộc đời này, Đức Phật chế ra không phải là 348 giới cho tỳ kheo ni, mà là 3480 giới. Tại vì có những cái giới cấm không được tỳ kheo ni, không được lượng bao ni lông của người ta bỏ ra. Tỳ kheo ni không được lượng đồ ăn của người ta để qua đêm, đêm cất. À, tỳ kheo ni không được thế này thế kia, rất là nhiều cái mà chỉ có tỳ kheo ni mới biết. Thế bao giờ chế biết bao nhiêu giới mà cho vừa với chúng ta. Bởi vì thời của Đức Phật đó là nó đơn giản vô cùng, mà còn 348 giới cho tỳ kheo ni chúng ta là đơn giản vô cùng, là đời sống du phương khất thực. Còn bây giờ chúng ta là chùa chiền rồi đạo tràng rồi kho lẫm rồi bếp núc, quá rất là nhiều thứ. Nếu mà Phật còn là thế, dĩ nhiên Phật phải chế, tại vì nó phạm luật. Tại vì nó ảnh hưởng tới đời sống của tăng đoàn, nó làm cho hư hoại cái này hư hoại cái kia, thì Phật phải chế để giữ. Vì đời sống của Đức Phật đơn giản quá, mà giới như vậy, tỳ kheo là 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới, đã phát sinh từ những cái sai lầm mà thương tổn tới cái uy tín danh dự và cái thanh tịnh của tăng đoàn, cho nên phải chế giới. Bây giờ mà chế giới cho tỳ kheo ni thì tỳ kheo ni bước lên xe ông đa không được rồ mái quá sức, không được vượt ẩu, tức là phóng nhanh giành đường vượt ẩu. Mấy cái này là thời Phật không có, bây giờ nó có đủ quá, thưa có phải không? Cho nên là cái giới mà chúng ta còn không ăn chung gì hết. Vậy mà nói tới 348 giới, mình thở ra thở vô chắc chết, đâu có chết, nó đâu có dính miếng nào đâu chết. Toàn là những cái sinh hoạt thời Đức Phật không dính gì với chúng ta. Nếu mà là chúng ta đó mà nhiều như thế này thì Phật nói thôi con khỏi tu, về nhà khỏe hơn. Con ở một cái nơi mà con sắm sửa y như là một cái nhà đầy đủ á, thì thiệt ra nó y như là mình ở nhà. Nhiều khi tôi nghiệm tới nghiệm lui, tôi là một cái tác, một cái nạn nhân á, là phạm cái lỗi này lớn nhất. Ở trong cái chùa này tôi phạm cái lỗi này lớn nhất. Tôi mới vừa xây dựng xong 5 cái thiền thất, chư huynh đệ bước vô hỏi có phải khách sạn mấy sao hay không. Tôi sắm bằng cái khăn lau bàn Phật, tôi sắm cái khăn lau đơn, tôi sắm cái khăn lau nhà, tôi mua cái chổi quét bằng Phật, tôi mua cái chổi quét nhà ở bên trong, tôi mua cái chổi quét nhà bên ngoài, rồi tôi mua luôn cái đồ, cái dĩ mà tôi đóng vô tường để mà rửa chén, cái cốc ốc lên chén. Quý thầy bước qua, quý thầy nói, cái này là cái gì vậy cô, cái nhà này kêu là cái gì? Tức là cái thất thì không bao giờ như vậy, nó đầy đủ tiện nghi cho tới mắt, nghĩa là quý thầy quá mắc cười, không biết nó là cái gì. Mà quý thầy nói trong, nếu mà thất là chưa tăng là không có cái gì hết, mà sao thất của quý cô nó đầy đủ hết, bạch thầy như vậy mới gọi là chưa đi. Đó nè, cho nên 348 giới chưa vừa, phải thêm nữa Thế Tôn ơi. Bài quá, tiện nghi vô cùng. Còn có thêm một chi tiết này nữa, có một cái vòi nước nóng đi vô cái phòng của từng chư ni một. Không có một cái thất nào ngày xưa nay mà có vòi nước nóng. Và tôi tự bảo vệ là con xài nước nóng không tốn tiền, vì con sử dụng năng lượng mặt trời. Ở chứ cái năng lượng mặt trời đó cô mua có tốn không? Nó tốn giây phút ban đầu mà thôi, chứ còn không có tốn dài dài đó. Tuy là giây phút ban đầu vẫn phải tốn. Bạch thầy cho tụi con chút miếng nước nóng đi, nếu không tụi con bệnh tốn tiền thuốc. Tóm lại là thôi mình ở nhà cho rồi, đi vô chùa chi mệt quá. Cho nên là cái thiền thất của chúng tôi nó rất là mắc cười. Nó rất là mắc cười là bởi vì nó quá đầy đủ cho nên nó mắc cười. Nếu đó, nếu mà Đức Phật nhìn là Đức Phật sẽ cười. Phật nói thôi con khỏi nhập thất. Rồi nhiều khi tôi nghĩ tôi lo cho đại chúng, mình nghĩ trong bụng mình lo cho chị em đầy đủ để chị em tiện nghi, chị em nhập thất cho tốt. Tới hồi đối chiếu lại trong kinh thì thấy mình mới chính là tác nhân gây ra lỗi lầm nhiều nhất. Tại vì mình sẽ tạo một cái điều kiện cho chị em dễ ăn, mà dễ ăn thì sẽ gì? Dễ ngủ. Và cuối cùng thời gian nhập thất là thời gian ngủ. Chứ không có tu được. Cuối cùng là mình phước hay tội đây? Đó, đi ngược lại với di huấn của Thế Tôn. Mà giờ năm cái tội nó nằm trên đình năm chỗ đó đó, tôi làm đầy đủ hết, làm xong đi ra đi vô không biết là mình có tội hay có phước. Rồi mình thấy cái thời này con người của mình nó thiếu đuối, không có đủ sức để kham nhẫn cái gì cả. Đó là lý do tại sao chúng ta tu không thành đạo. Mình làm xong rồi mình cảm thấy mình có lỗi, mà có lỗi mà dám làm. Vì không làm thì tự nhiên cái trong tâm lại thấy sợ, chị em mình bệnh, chị em bệnh chị em tu cũng được. Mà mình lại sợ bệnh sợ chết, chứ thật sự ra mình sống khang khổ mình cũng sẽ quen. Thưa thấy không? Chẳng hạn như là tôi đưa cái vòi nước nóng thì có gì nói chị đem bình thủy vô đó, ở ngoài này hộ thất phải có đem bình thủy nước vô nha. Bình thủy nước đem vô thì dùng cái đó đi, nó sao có để uống. Còn có gì nói sao không cho tụi con mỗi đứa một cái ấm điện để tụi con nấu nước. Trời đất ơi, thêm cái ấm điện ở trong đó nữa là tối ngày ngồi nấu nước hoài, chắc chết tiền điện của chùa. Cho cái bình thủy thôi vẫn còn cảm thấy sao không cho con cái ấm điện để con nấu tùy tiện. Ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta lệ thuộc vật chất, mà càng lệ thuộc vật chất thì cơ địa chúng ta càng khỏe hay là càng yếu? Yếu. Mình sẽ tập cho tất cả đều tắm nước nóng, không ai tắm nước lạnh. Mà tắm nước nóng thì dĩ nhiên nó phải yếu hơn tắm nước lạnh. Cho nên quý thầy cười dữ lắm. Và tôi cũng nói như vậy mới là chưa ni chứ. Quý thầy nói thôi ráng làm ni luôn đi nha, khỏi lên làm tăng. Nhưng mà thấy chúng ta thiệt thòi là vì cái nhớt của mình á, mình yếu quá nên mình sợ, mà do mình sợ rồi cái mình không có đủ sức vươn lên, yếu dần, đó là phước ít. Đó là những cái lý do mà chúng ta thấy rõ ràng chúng ta đi ngược lại với di huấn của Đức Phật thì cũng phải sửa. Nếu trong trường hợp sống như vậy thì phải trả lại một cái điều kiên quyết cho, nếu lỡ nhưng mà không chịu đựng nổi về cơ địa thì xin một điều mà chư ni dù ngoại viện hay nội viện cũng phải trả một cái giá cho tương đối quân bình. Nếu như chúng ta phải yếu về cái phần vật chất thì bắt buộc phần tâm linh phải như thế nào? Vượt trội hơn. Chà, cái chỗ này mới khó dữ rồi nha. Nghĩa là chư ni không được phiền não đảo điên nhiều, mà phải bớt dần, phải tỉnh thức nhiều. Thế là chúng ta sống ở trong cái điều kiện như vậy thì chúng ta phải siêng năng làm sao chuyển hóa và đừng có buồn phiền cái gì hết. Sống như vậy mà buồn phiền hoài là phước cả thân lẫn tâm nó rớt xuống hết.
là chúng ta bị đọa thôi, không có cái cơ hội để mà chúng ta nhảy lên được. Ví dụ như bây giờ nó yếu mặt này thì nó phải cao mặt khác, là trong lòng lúc nào nó cũng phải an ổn vui vẻ, lúc nào nó cũng phải hỷ xả luôn, mà còn phải sáng suốt, thấy cái gì rồi chúng ta cũng thấy nó là cái duyên tốt, giúp đỡ người này người kia tu hành luôn luôn vui, không có giây phút nào buồn. Chứ ở trong một cái điều kiện mà không phải chỉ mấy cái thất gì, cả một cái chùa chiền như thế này, chúng ta thấy so với Đức Phật cũng trái rồi. Thì những vị ở đây hay là chư ni ở ngoài viện thường chiếu, mỗi vị một cái thất, có những cái thất rất khang trang, có những cái thất bình thường, thì với những cái điều kiện sống như vậy, chúng ta phải làm sao xả hết những cái tâm niệm phiền muộn của chúng ta, ai ra đỡ gỡ gạt được một chút xíu. Tôi nói vậy thưa chư ni có đồng cảm được không, đồng ý không? Chứ mình sống trong cái đời sống khác với Đức Phật dạy mà tâm tư của mình không chuyển hóa một chút nào thì mình phải bị thôi, bị chìm. Nên là mình yếu cái này thì mình phải kéo lên mạnh cái khác, chứ không phải là không có đường thoát. Nói vậy là quý vị thấy vậy giờ làm sao? Thì xả hết đi, thì đừng có phiền não đi. Mình có cái phước hơn ta thì bây giờ ai lại xin cái gì thì mình thấy hơn thì mình cho bớt đi, mình cho bớt thôi, mốt mình có phước mình sẽ có cái khác. Mình có cái khác mà ai thiếu nữa thì mình sao? Cho đi, cứ san sẻ đi, thì cái đó nó đỡ gạt được, nó đỡ gạt được những cái gì mà chúng ta chưa làm đúng như là Phật dạy. Mở thòng lọng ra, sư trở về tinh xá, được thành một vị A-la-hán, sung sướng phấn khởi nói lên bài kệ. Tức là ngay ở cái giây phút mà cao điểm nhất thì ngài phát triển thiền quán tới cái giây phút mà người ta gọi là dứt chỗ tâm hành, bật đường ngôn ngữ. Tôn giả A Nan như vậy đó. Khi mà tôn giả thiền quán hoài hoài mà vẫn không ngộ đạo, thì ngay khi bị ngài Đại Ca Diếp ngài quở, thì A Nan về mới làm liên tục mà tới một lúc mà không còn tha thiết sự sống, không còn tha thiết cái gì hết, tại ngài thất vọng quá. Ngài không còn muốn cái gì nữa, tức là trong đầu thầy không khởi cái gì nữa hết. Thì ngay cái lúc không khởi gì nữa hết, ngài bật ra được tuệ giác. Và cái tuệ giác nó mới giúp cho mình lậu tận, sạch hết tất cả các cái cội gốc phiền não. Và sư nói kệ: không như lý tác ý. Không như lý tác ý tức là như thế này nè. Phật dạy trong A Hàm đó, nó có cái chữ như lý tác ý. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm việc hay là chúng ta sinh hoạt, chúng ta sống trong cộng đồng, chúng ta đang có những cái sinh hoạt, chứ không phải là chúng ta ngồi yên không cử động. Thì khi sinh hoạt như vậy đó, là chúng ta có khởi niệm hay không khởi niệm mà sinh hoạt được? Phải khởi niệm chứ. Bây giờ từ đây mình đi ra trước cổng mà là mình lên chùa, mình cũng phải khởi niệm đi lên chùa, chứ không khởi niệm mình sao đi được. Thì theo cái hướng dẫn của Đức Phật á, tỳ kheo ni, bất cứ một việc gì làm thì phải như lý. Như lý là sao? Là đúng với chân lý mà tác ý. Đã. Một vị mà như lý tác ý thì không bao giờ bị ngoại ma dẫn đi tầm bậy tầm bạ. Tại vì mình đã có cái nương tựa vào chân lý. Nên là như lý có nghĩa là chánh niệm. Mình học thêm một cái từ ngữ nữa của thời Đức Phật. Đức Phật hay dùng cái từ này lắm ở trong A Hàm. Như lý tác ý là mỗi lần nghĩ cái điều gì là phải nghĩ sao cho đúng với cái lý chân thật, cái lý thanh tịnh của Phật dạy. Thì từ cái như lý mình tác ý thì mình mới hành động như lý, nói năng như lý. Trước tiên là ý rồi mới sao nói năng và hành động. Thì tất cả đều phải như lý. Vì không có như lý tác ý cho nên bị dục tham ám ảnh. Thế chỗ này quý Phật tử hiểu kịp chưa? Nếu như chúng ta không chịu như lý, tức là chúng ta muốn vọng tưởng là chúng ta vọng tưởng tùm lum hết, nó không đúng lý. Chẳng hạn như Phật biểu mình đừng tham, đừng sân, đừng si, mà mình cứ tham, cứ sân, cứ si, như vậy là như lý hay không như lý? Không như lý. Nên ngài nói nè, không như lý tác ý bị dục tham ám ảnh. Thưa Phật tử nhận được cái ý chỗ này chưa? Vì không như lý cho nên mới bị dục tham ám ảnh. Ta trước bị dao động không chế ngự được tâm, là trong 7 năm trời dụng công, nhưng mà luôn luôn để cái tham, cái dục, cái si nó ám ảnh, cho nên Ngài bị dao động. Chúng ta cũng vậy, cái gì Ngài nói ra chúng ta không nói ra chứ tôi, chúng ta cũng đâu có khác gì. Chúng ta có bị tham sân si nó dấy động không? Tôi có không? Có chứ. À, giờ này mới ngồi đây còn nguyên một chúng sanh đây, chứ không thì cũng nhảy lên cái kệ nào làm thánh rồi, thưa phải không? Thì chúng ta cũng còn nhiều cái tập khí lắm, xấu lắm. Do vì không có như lý tác trí đó, bị dục tham ám ảnh, ta trước bị dao động không chế ngự được tâm, bị phiền não chi phối, lạc tưởng ngự trị ta. Do phiền não chi phối mà những cái thứ tưởng tượng và những cái lạc mà lạc của dục đó nó ngự trị ta, tâm ta không thăng bằng, bị tham dục chi phối. 7 năm sống ốm yếu, vàng da dung sắc xấu. Cái câu vàng da dung sắc xấu này là sau này chị em chúng tôi ở trong thiền viện hay dùng lắm. Mỗi lần mà vị nào phiền não cái chỉ mặt vàng da dung sắc xấu. Do cái câu nói của sư ni sư tử đây mà mình nói theo, tức là mình tu làm sao mà mình không vui vẻ gì hết. Cho nên chư ni nhớ dụng công tu thiền, chăn trâu thì chăn trâu mà cứ gầm gì là không đúng rồi, không tươi là không đúng rồi. Cái gương của hòa thượng ân sư đó mình thấy rất là rõ. Nếu nói tu thì hòa thượng tu chuẩn mực, hòa thượng ngồi thiền siêng năng điều độ, nhưng mà không bao giờ trên gương mặt hòa thượng mà thấy cái kiểu mà đâm chiêu băng hăng bó ngó hay là khó chịu. Mỗi lần ngài gặp mình thì sao? Ngài cười vui, ngài nghiêm với tăng ni khi mà chỉ dạy thôi, còn trong cái cuộc sống này nè, gặp quý thầy cô cũng cười, trừ khi có lỗi chỉ dạy thì mới nghiêm. Còn bình thường gặp tăng ni hay Phật tử đều rất là hoan hỷ. Tôi dùng chữ hoan hỷ nó đúng hơn là cái chữ cười bình thường. Cái cười của ngài nó làm cho nó vui từ ở trong bụng nó vui ra, nó vui thiệt tình, chứ không phải là cười mà cười xã giao, không phải cười mà méo xẹo cái miệng. Không phải mà mặt ngoài cười nụ mà bên trong khóc thầm như là bao nhiêu người khác. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái toát lên nơi cái ngoại hình của chúng ta, nó nói lên được cái dụng công bên trong của chúng ta. Ở trong chữ Nho người ta dùng cái câu là tâm ư trung xuất hình ư ngoại, là tâm ở bên trong thế nào thì hiện ra cái hình dáng bên ngoài thế ấy. Cái người mà trong tâm nó xả ly, trong tâm nó có cái sự sáng trong sạch thì cái hiển lộ bên ngoài của họ, cho dù họ xấu họ không có đẹp gì, nhưng mà mình thấy họ có cái gì nó trong sạch, nó hồn nhiên, mình thấy rõ, chứ không phải là do cái hình sắc đẹp hay là xấu, mà do cái nét trong sáng của họ mình thấy là mình vui. Cái người đó nó có cái nét vui, mà cái vui của đạo nó khác với cái vui của đời, không phải là cái vui thoáng chốc chợt vui chợt buồn, hay là cái vui bất thường. Nói người mà không thường khi dày khi khác, không phải cái đó. Cho nên ở đây ngài nói rõ là hồi trước ngài khổ vậy, ngài dụng công mà càng ngày càng xấu, nó héo hon, nó vàng vọt, nó âu sầu khổ não. Cho dù mình có bệnh đi nữa mà trong lòng của mình nó đã thấm nhuần được cái chất đạo, sống được với lại cái tâm mà Phật chỉ, thì mình cũng không có cái gì mà phải buồn bất quá, thì nó nhọc thôi chứ nó không có bị cái phiền não mà làm cho cái thần thái của mình nó bị suy mòn. Ngày đêm không an lạc, ta sống chịu khổ đau, do vậy ta lấy dây đi vào giữa khu rừng, tốt hơn ta treo cổ còn hơn sống hạ liệt. Kể ra cũng ý chí nha, tu mà không có thành tựu được phải chán, thôi thà là chết cho rồi, tính như vậy. Làm chắc dây thòng lọng, ta cột ở cành cây, quăng thòng lọng quanh cổ, tâm ta liền giải thoát. Tức là ngay cái giây phút mà nghịch duyên nhất, ngay cái giây phút nguy hiểm nhất, bỗng nhiên ngài quát nhiên đại ngộ. Tại vì lúc đó ngài không có suy nghĩ, ngài không có cầu mong gì, và ngài vượt ra khỏi cái sự bủa vây của cái dòng đối đãi dị nguyên, cho nên ngài được thành tựu giác ngộ giải thoát. Thì đây là một cái câu chuyện mà không phải chúng ta làm theo y như vậy, nhưng sẽ nhắn nhủ chúng ta một điều: đứng trước một cái nghịch duyên cực kỳ nguy hiểm, có thể mình tan thân mất mạng, mình không còn chút uy tín, không còn chút danh dự, không còn chút tiền bạc, không còn chút gì hết, mình ngộ đạo. Quý vị chịu không?
Tức là sạch sẽ hết, không còn gì hết, là giây phút đáng quý nhất hay là đáng sợ nhất? Nhớ nha, nhớ nói là đáng quý nhất. Thì bây giờ về mất sạch sẽ hết thì đừng có alo cô ơi chết con rồi, không còn cái gì hết. Ngay cái khúc mà chúng sanh sợ bắt chết là cái khúc mà Bồ Tát hoan hỷ vui mừng nhất trong đời. Nó là cái khúc mà sạch hết tất cả mọi thứ dây mơ rễ má, ngã và ngã sở buông hết. Cho nên có nhiều người ngoài đời đó, họ bị thất cái gì tôi không biết, mà họ buồn cho tới mức mà họ buồn, họ nói là họ không còn muốn nghĩ gì hết, họ không còn thiết cái gì trên cuộc đời này. Họ không biết rằng ngay khúc đó họ rất gì? Rất dễ ngộ đạo. Thì họ không còn muốn cái gì hết, không còn muốn cái gì hết. Tiền cũng không muốn, nhà cũng không muốn, bạn cũng không muốn, công danh sự nghiệp không muốn, nghĩa là không còn muốn cái gì hết. Ngay khúc đó mà Phật thị hiện hay là thiền sư nào thị hiện, gõ họ một cái là tự nhiên họ ngộ đạo. Thì khúc đó là cái khúc mà mình đã buông gần được rồi. Thì thành thử ra chỗ đó mà được một cái giọt nước cuối cùng nhỏ vô thì chúng ta sẽ ngộ đạo. Và tôi mong rằng chúng ta là những người con Phật, chư ni cũng như quý Phật tử muốn ngộ đạo thì nên đón mừng cái giây phút sạch sẽ không còn cái gì hết. Xin hết.
À, kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày tu của chư ni, mà rõ ràng là chúng ta có một cái sợi dây liên kết rất là gần gũi giữa chư ni và quý Phật tử. Tôi không hiểu nhân duyên gì mà bây giờ cái lớp học này không còn là của riêng ai. Hồi xưa thì chư ni dần dần lan ra Phật tử nữ, bây giờ có luôn cả thiện nam tử ngồi đây. Đó là nó trở thành một cái hội chúng hết sức là đầy đủ và không hạn chế. Thì với một cái nhân duyên lành như thế này, chúng ta biết rõ là cái năng lực tu của chúng ta nó lan tỏa và ảnh hưởng tốt đến nhiều người. Trước tiên là tôi xin tán dương công đức của chư ni. Gốc là từ chư ni, được phải không? Tôi cũng rất là hồi hộp, mà bây giờ cũng thấy rất là kính mến. Là hồi xưa đó, khi quý cô mới về đây, thứ nhất là mấy cô không có quen cái sinh hoạt đạo tràng, thứ hai là quý cô lớn tuổi, cho nên chúng tôi mà họp với nhau để đưa chư ni vào trong cái nghề nếp hàng ngũ cho trang nghiêm thanh tịnh, tôi luôn luôn nhắc nhở chư huynh đệ nên nhớ chư ni thứ nhất là ở riêng bên ngoài, thứ hai là lớn tuổi, đáng tuổi ông bà của mình, cho nên hết sức là cẩn trọng để mời chư ni, đưa chư ni vào trong hàng ngũ. Và tôi lo là khi mà mời như vậy chư ni sẽ thấy buồn bực, mệt quá đi về đây, cứ sắp hàng tới sắp hàng lui đưa tới. Tôi rất là sợ, tôi sợ là nếu chư ni buồn á thì chư ni không tu nữa, mà nếu không tu nữa đó thì xem như mình không tác thành được cho nhau, mà mình còn làm thối chuyển cho nhau. Nên tôi cứ mong làm sao tam bảo gia hộ, mình đem hết cái tâm của mình ra, mình giúp đỡ chị em mà nó phải trang nghiêm cho được cái đạo tràng. Nếu không trang nghiêm được đạo tràng thì chính quý cô đến một ngày nào đó quý cô cũng thấy ôi về trên tu cũng như ở dưới thất cái gì, đi chi cho nó mệt, thưa phải không? Nó cũng không có cái gì hay. Cho nên là phải đưa chư ni như thế nào, chắp tay như thế nào, đắp y như thế nào, cung thủ như thế nào, bước vô như thế nào, bước ra như thế nào, lại như thế nào. Khi mình trang trải cái tấm lòng đó thì mình hơi lo sợ. Chà, mấy cô lớn tuổi quá, không biết rằng có kham nổi mấy cái vụ này hay không. Vậy mà tới ngày hôm nay tuyệt vời. Rất là đẹp. Già thì già mà đứng thẳng băng, mà trước khi thẳng băng là chúng tôi cũng sắp dữ lắm. Bông sen bông sen chỉ đường, đi cô đứng ngay bông sen, được cái là hoan hỷ, được cái là nói mà quan hệ. Mỗi lần thấy chư ni giúp đỡ đứng thì quý cô quan hệ, đó là một cái thiện chí, mình thấy rõ ràng từ lưu xuất từ cái tâm ham tu mà ra. Đứng cũng quan hệ, rồi khi mà đi kinh hành chúng tôi hướng dẫn cung thủ cũng quan hệ, rồi ăn cơm rồi cúng, họ lỡ hơi mà có cái gì xì xào thì khi nhắc cũng quan hệ. Cho nên hôm nay phải nói là đạo tràng rất là đẹp, và số lượng chư ni vì làm lễ ăn cư ở thường chiếu cho nên số lượng cũng tăng, do đó mà chư ni về tu cũng tăng. Tôi rất là tiếc khi nghe có một vị kể cho tôi biết hồi sáng là ở thường chiếu rớt lại mười mấy vị không có xe đi, mấy cô đó phải đi về là xuất gia hết, muốn về đây tu mà không đủ xe để đi. Mình thấy rất là thương cho bạn của mình là đi hơi trễ cho nên xe giọt hết, mà cái số lượng xe hôm nay rất là chậm. Cho nên là mình thấy là rõ ràng là chư ni đã có một cái tiến bộ ở trong cái việc tu tập của chúng ta, và khi về thì rất là hòa hợp với lại chị em. Và ngày hôm nay có thể nói là chư ni rất đẹp trong quan nghi, y áo rất là chỉnh tề, tuy già nhưng mà đắp cũng chỉnh tề, đứng chỉnh tề, quỳ chỉnh tề, tất cả mọi việc đều hết sức là trang nghiêm. Tôi xin cảm ơn đại chúng về điểm này. Và đó chính là cái nét đẹp tỏa ra từ đại chúng khiến cho Phật tử phải về đây. Phật tử đã từng nói với chúng tôi, mặc dù là đã về đây tu vào cái ngày Chủ nhật tuần thứ hai, khóa tu dành cho Phật tử, nhưng Phật tử nói không thích bằng ngày hôm nay. Tại sao? Vì ngày hôm nay trang nghiêm hơn, đẹp hơn, tu được nhiều hơn, tức là ngồi thiền được lâu hơn, rồi im lặng hơn, hàng ngũ đẹp hơn, đi lên chuông trống bát nhã, đi xuống chuông trống bát nhã, tức là rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Và Phật tử thấy cái nét đẹp tốt lên từ chư ni, chúng ta thấy rõ ràng không phải chỉ tu cho mình mà còn tu cho người. Đây là một cái thành quả từ cái con đường tự lợi lợi tha của Đức Phật, mà ngày hôm nay chúng ta là những người con Phật, đi theo con đường của Đức Phật đi. Chúng ta không chỉ dừng lại ở đây mà chúng ta còn phải phát triển hơn nữa, không phải chỉ đẹp ở cái hình thức bên ngoài, mà mong rằng quan trọng nhất là chúng ta phải đẹp luôn cả tâm linh ở bên trong. Kể từ ngày tu cho tới suốt cuộc đời, chúng ta đừng bao giờ phiền não vì những cái chuyện không đáng. Chúng ta chỉ tập trung vào một cái chuyện buông sạch hết mọi cái thứ phiền não, điên đảo vọng tưởng, để thành tựu cho được giác ngộ giải thoát. Đó chính là con đường duy nhất, mục đích duy nhất của tất cả chúng ta. Kính chúc tất cả chư ni đều thành tựu được sở nguyện cao quý nhất này của mình. Hôm nay thì buổi học được kết thúc tại đây. Chúng tôi cũng đã rất là cố gắng trong cái hướng dẫn tất cả các đội hình, và tôi thấy là tuy số lượng đông nhưng mà chư ni ở viện cũng rất là đáng tán dương. Chị em trong ban hướng dẫn họ đã rất hòa điệu với nhau, và họ đã đưa đội hình, đặc biệt là cái đội hình khó đưa nhất là đội hình gì, quý cô có biết không? Đội hình gì là khó đưa nhất? Đội hình nào trong tất cả các đội hình của chúng ta ngày hôm nay tu? Đội hình thiền hành là một cái đội hình khó đưa đi nhất, tại vì chư ni đông mà phải có dẫn đi ra. Nó không giống như Phật tử là mình đi ra đàng hoàng, đi vô đàng hoàng mới xá Phật xá tổ. Còn Phật tử cái ngày tu kia nó đông quá cho nên nó hết giờ cái đứng lại cái ben, rồi cái đứng dậy xá là không có đi ra đi vô gì được hết vì quá đông. Còn chư ni thì dẫn ra rồi dẫn vô rất là đẹp. Phật tử cũng như thế, về rất là đông. Hôm nay đó quý Phật tử là 200 người mà chúng ta đi thiền hành chỉ có một đường thôi, thưa phải không? Có một hàng một mà đi cái vòng rất là lớn. Nếu thiếu thì chư ni vẫn tạo những cái vòng đi để cho Phật tử được thanh tịnh trong suốt những khóa tu. Ngồi thiền thanh tịnh, tụng kinh thanh tịnh, và khi kinh hạnh cũng thanh tịnh. Làm sao mà mức độ thanh tịnh nó được khích khao, miên mật để nó tạo ra một cái năng lực hơi lâu một chút. Thì một cái ngày tu này chúng ta sẽ nhớ những cái an vui trong ngày tu toát ra từ công phu, và lấy đây làm cái nấc thang để chúng ta tiếp tục thực hiện nó tại tư gia. Khi mình về nhà mình cũng nhớ những cái an lạc này mà mình thực tập được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, và cũng có một cái nhân duyên để cho quý Phật tử nhớ những cái ngày tu vui vẻ như vậy mà chúng ta cùng nhau tu tập cho đều đặn, không có để nó tuột lại mà chỉ càng làm cho tăng lên. Thì chúng tôi thấy rằng về cái số lượng thì đã tăng lên, mong rằng chúng ta tăng thật là đều và thật là chắc trên mặt gì? Chất lượng. Tức là khi về đây tu rồi, thứ nhất là hiểu giáo lý, thứ hai là ứng dụng cho được giáo lý, đó mới xứng đáng là một người đệ tử của Đức Phật, dù là xuất gia hay tại gia.
xin được gửi niềm tin này đến toàn thể đại chúng trong một cái thời gian mà tùy duyên, tuy nhiên mong rằng cái thời gian đó sẽ là thời gian ngắn nhất trên đoạn đường sinh tử của tất cả chúng ta. Xin hết.
Chúng sanh